Tiếp theo tôi xin đọc lời Chúa trong sách Côlôse đoạn 1 từ câu 15 đến câu 23. Thân vị và công vụ của Chúa cứu thế. Đức Con là hiện thân của Đức Chúa Trời vô hình, là trưởng nam trên tất cả vạn vật. Vì mọi sự vật trên trời hay dưới đất, hữu hình hay vô hình, đều được sáng tạo trong Ngài, dù ngôi thứ hoặc kẻ thống trị, giới lãnh đạo, bậc thẩm quyền. Tất cả đều được dựng nên bởi Ngài và cho Ngài. Ngài hiện hữu trước tất cả vạn vật, và vạn vật được giữ vững trong Ngài. Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là ban đầu, là trưởng nam của những người sống lại từ cõi chết. Ngõ hầu trong mọi sự, Ngài là đệ nhất. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng để tất cả sự trọn vẹn toàn hảo của Ngài trong Đức Con. Và qua Đức Con giải hòa muôn loài vạn vật với chính mình, dùng huyết Ngài trên thập tự giá đem lại sự bình an cho vạn vật ở dưới đất hay ở trên trời. Trước kia, anh chị em đã bị xa cách với Đức Chúa Trời. Tâm trí anh chị em thù nghịch với Ngài do công việc ác của mình. Nhưng bây giờ, nhờ Đức Con hy sinh thân báo, Đức Chúa Trời đã giải hòa với anh chị em, để trình diện anh chị em trước mặt Ngài là những người thánh sạch, không tì vết, không ai chê trách được. Nếu anh chị em tiếp tục duy trì đức tin trên nền tảng vững chắc, chắc chắn vững vàng, không xê dịch khỏi niềm hy vọng của phúc âm mà anh chị em đã nghe. Phúc âm ấy được công bố cho tất cả vạn vật dưới bầu trời mà chính tôi, Phao-lô, là người phục vụ. Đó là lời Chúa. Amen.
Chúng ta cùng nhau hướng lòng của Chúa cầu nguyện. Lạy Cha Thánh, chúng con kính kiền trước mặt Ngài giờ này, suy gẫm lời của Chúa. Chúa dạy dỗ chúng con lời Ngài mang sự sống, lời Ngài mang ánh sáng của Chúa cho chúng con. Và khi chúng con giữ lời của Ngài trong lòng chúng con, thì chúng con sẽ không phạm tội cùng Chúa. Vì vậy nên giờ này chúng con xin mở lòng kính kiền tiếp đón lời của Chúa. Holy Father, we come to you and as we meditate on your words. We recognize that your word gives life and your words is light for our path, a lamp for our feet. And when we keep your words in our heart, we will not sin against you. So may the meditation of each one of our heart be pleasing to you, Father. May my words, the word of my mouth be pleasing to you. Nguyện xin lời của mọi miệng con để ý Chúa, cũng như sự suy gẫm của tất cả anh chị em chúng con suy gẫm về lời Ngài đẹp ý Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Thánh An Tọa. Gần đây thì Netflix có một cuốn phim khá đặc biệt, tôi chưa có coi nhưng mà tôi đã được nghe nói về nó. Cuốn phim là Đứa Bé Thuần Hóa Gió. Nó cũng là một cuốn sách đầu tiên trong cái câu chuyện thật này xảy ra ở Malawi. Ở Malawi thì ở cái làng nhỏ này một em đi học nhưng mà lại không có tiền cha mẹ đóng tiền học, cho nên em phải nghỉ nhà. Nhưng mà em cũng tranh thủ trốn vô nghe cũng như đi vô thư viện để mà đọc sách. Em là trai nhỏ và trong cái thời buổi đó thì gặp hạn hán, cho nên mất mùa cả làng, mất mùa. Làng em cũng nhỏ thôi, là em rất là nghèo. Nhà em là nhà giàu nhất trong làng thì có một cái xe đạp, đó là gia sản giàu nhất trong làng. Thì khi mà bị mất mùa như vậy, không mưa, không có thể tưới nước, thì em có một cái sáng kiến là em làm một cái quạt gió. Và từ cái quạt gió đó em là giúp cho cái làng của mình bắt đầu trồng trọt được. Cái điều lạ lùng đó là cái điều em là rất là nghèo, cho nên em phải dùng tất cả những gì mà em có thể có ngay ở tại đất của mình. Cái xe đạp quý giá đó em phải gỡ ra. Cha, người cha la rất là nhiều tại đó con lại bảo vậy. Nhưng mà khi em gỡ ra em làm thì mẹ em tin em và nói là em để cho con làm, cho nó làm. Và khi cha em làm được quạt giấy như vậy đó, quạt gió như vậy đó, thì rất là lạ lùng là bây giờ bắt đầu người trong làng xếp hàng để mà lấy điện từ cái quạt gió đó để mà chạc điện thoại tay. Nghèo nhưng mà có điện thoại tay. Nhưng mà sau đó thì lại dùng cái quạt gió đó để mà có thể cung cấp nước, tưới nước cho đất đai, và họ trồng được mùa và họ sống qua cái kỳ khó khăn đó. Cái điều đặc biệt là em là người mà không có học nhiều, nhưng mà cái điều em biết giúp cho em, em biết giúp cho em, em chỉ biết đọc sách báo về khoa học tí xíu thôi, không có biết nhiều, nhưng mà biết cách để mà làm một cái quạt gió, và nó thay đổi cuộc đời của em, thay đổi cuộc đời của gia đình em, thay đổi cuộc đời của làng của em. Hiểu biết, trí thức là điều chúng ta quan trọng, cho nên ở đâu chúng ta luôn luôn muốn con mình đi học, và cha mẹ luôn luôn trông đợi con mình đi học. Nhưng mà có sự hiểu biết quan trọng hơn nữa là sự hiểu biết thiêng liêng thuộc linh, hiểu biết về Chúa quan trọng, không những trong đời này mà quan trọng cả đời này và đời sau nữa. Cho nên trong phân đoạn này á, Colossae là một trong những sách mà Phaolô viết cho một hội thánh tương đối mới, và ông nghe về hội thánh đó, nghe về đức tin của họ, nghe về tình yêu thương của họ, ông rất là vui và ông cầu nguyện cho họ không thôi. Có người đồng lao với ông gửi đi, đó là Ephra, thì người đó là người tổ chức Ephra là người tổ chức hội thánh này, mở hội thánh này, nhưng mà Ephra là người đồng lao với lại Phaolô, cho nên Phaolô biết về những người này mà cầu nguyện cho họ. Cái điều mà Phaolô khi mà cầu nguyện cho họ thì Phaolô cầu nguyện như vậy, vì sự hiểu biết. Chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh chị em, xin Đức Chúa Trời cho anh chị em hiểu biết ý chỉ Ngài bằng tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng. Khi ông cầu nguyện thì ông xin hội thánh hiểu biết về ý chỉ của Đức Chúa Trời, và trong ý chỉ đó chúng ta sẽ hiểu sự khôn ngoan, sự hiểu biết thiêng liêng cho chính đời sống của chúng ta. Đây là nhu cầu, tại vì nếu chúng ta không có hiểu biết về thiêng liêng, không có hiểu biết về thuộc linh, thì chúng ta sẽ không có sống tin kính xứng đáng và đúng đắn. Vì vậy nên câu số 10 trong phương đoạn 1 này thì nói như vậy. Tại sao mà ông làm những điều này? Tại sao ông cầu nguyện? Tại sao ông phục vụ? Tại sao ông chia sẻ? Tại sao ông dạy dỗ? Tại vì để anh chị em sống xứng đáng với Chúa, làm hài lòng Ngài mọi điều, kết quả trong mọi việc lành, và càng ngày càng hiểu biết Đức Chúa Trời sâu rộng hơn. Nó hơi không hẳn là cái vòng, nhưng mà nó như là cái gì luân hoàn, nhưng mà nó càng ngày càng lớn hơn. Mình càng hiểu biết Chúa thì mình càng yêu mến Chúa, và mình càng yêu mến Chúa thì mình càng hiểu biết Chúa sâu đậm hơn, và càng ngày càng lớn lên như vậy. Cho nên đây là cái vòng rất là tốt. Vì vậy nên sự hiểu biết thuộc linh là điều quan trọng cho đời sống chúng ta. Đó là lý do tại sao mà người tin lành chúng ta ưa nhấn mạnh về học lời Chúa để mà hiểu biết Chúa thêm. Mục đích của hội thánh chúng ta nhớ không? Sứ mạng hội thánh chúng ta, khi một người bước vào hội thánh thì chúng ta muốn họ như thế nào? Muốn họ như thế nào? Khi quý vị một người khách vô làm nail của quý vị trong tiệm quý vị, thì quý vị biết quý vị muốn làm gì rồi, là bàn tay của họ ra sẽ đẹp, sẽ sạch ha. Bây giờ một người bước vào hội thánh chúng ta thì sao? Dạ, tin nhận Chúa là rất tốt. Cái chúng ta còn hơn là biết Chúa hơn ha. Tại vì người tin Chúa hay người chưa tin Chúa tới thì biết Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn và đầu phục Chúa hơn ha. Đó là điều mà hội thánh chúng ta ao ước. Và tất cả những điều này quan trọng là nếu mà sống xứng đáng với Chúa, nếu mà muốn làm vừa lòng Ngài mọi điều, nếu mà muốn kết quả trong việc lành và càng ngày càng hiểu biết Chúa thêm, thì cần phải làm gì? Phải có sự hiểu biết thiêng liêng. Hiểu biết thiêng liêng. Khi Phaolô dạy dỗ thì Phaolô có một cái kết cục, Phaolô đã suy nghĩ tới rồi. Ngày hôm nay một trong những nguyên tắc những người khôn ngoan, họ nói sống mà thành công, sống mà kết quả đó, thì là khởi đầu khi nghĩ đến cái kết cục, đúng không? Chứ bây giờ mình khởi đầu rồi không biết kết cục là gì đó, thì mình hơi hoang mang, không biết mình đi đâu. Nhưng mà khi mình khởi đầu đó, thì mình mới biết rõ cái kết cục là gì. Và Phaolô biết kết cục là gì khi ông dạy dỗ hội thánh. Kết cục ông là như vậy: để trình diện anh chị em trước mặt Ngài là những người thánh sạch, không tì vết, không ai chê trách được. Câu 22b. So Phaolô nghĩ đó, khi mà Phaolô dạy dỗ là ngày nào đó ông sẽ trình diện họ với Chúa Giê-xu. Và đứng trước mặt Ngài, anh em là những người thánh sạch, không tì vết, không thể trách được. Cái thứ hai, nếu chúng ta coi trong 28, chúng tôi truyền giảng Chúa cứu thế dùng tất cả sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người, ngõ hầu chúng tôi, cái từ này lặp lại lần nữa, trình diễn mọi người cho Đức Chúa Trời như những người trưởng thành trong Chúa cứu thế. Chữ trình diễn này quan trọng ha. So Phaolô, vì vậy nên Phaolô khi mà suy nghĩ đến kết cục thì là Phaolô biết là kết cục là sẽ trình trước Chúa Giê-xu và trước Đức Chúa Trời. trình những người thánh khiết và những người trưởng thành ở trong Chúa Cứu Thế. Đó là hai cái ý tưởng mà chúng ta suy nghĩ. Đó là kết cục của chúng ta, những người mà sẽ bắt đầu hiểu biết về Thiên Liên, tìm kiếm Chúa, biết Chúa càng hơn. Cho nên một điều quan trọng là chúng ta phải có sự hiểu biết Thiên Liên. Và sự hiểu biết Thiên Liên này then chốt là nhận biết Chúa. Chúng ta trở lại câu hồi nãy đó. Chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh chị em, xin Đức Chúa Trời cho anh chị em hiểu biết ý chỉ Ngài bằng tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết Thiên Liên. Hiểu biết ý chỉ của Chúa, hiểu biết Chúa muốn chúng ta như thế nào, cả chương trình kế hoạch của Chúa từ đầu đến cuối, đó là ý chỉ của Chúa. Vì vậy nên khi mà Phaolô muốn chúng ta hiểu biết Chúa, thì Phaolô nhấn mạnh liền, đặt sâu vô một vấn đề chính mà thôi, đó là vấn đề phải nhận biết Chúa Giêsu Đấng Christ. Ở đây nói ở trong câu số 13-14, nếu mày chúng ta biết, mà chúng ta ai cũng biết điều này, khởi đầu Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi uy quyền tối tăm và đưa chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài. Trong Đức Con chúng ta được cứu chuộc và tha tội. Đó là căn bản nhất của sự hiểu biết. Hiểu biết Chúa Giêsu là Đấng cứu chúng ta, tha tội chúng ta, cứu chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi quyền lực ma quỷ, khỏi thối đời, và tha tội chúng ta, cho chúng ta khởi đầu liên hệ với Ngài, đặt chúng ta vào trong vương quốc của Chúa. Người Do Thái mà nghe những câu này đó thì họ có hình ảnh liền. Hình ảnh của họ, tại vì họ là một dân tộc được Chúa sai Môi-se tới mang từ Ai Cập ra đất hứa. Chúng ta coi câu này cũng vậy. Đây là người đã giải cứu chúng ta khỏi uy quyền tối tăm Ai Cập, tội lỗi, và đưa chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài. Cho nên một cái từ mà người Do Thái rất là gần gũi họ là từ xuất hành, Exodus, xuất hành. Tại vì họ biết gốc gác của họ là nô lệ, họ xuất hành ra khỏi Ai Cập để mà đến xứ hứa. Cho nên khi mà họ lập quốc á, cái chữ xuất hành cũng quan trọng, Exodus, xuất hành từ Âu Châu, xuất hành từ mọi nơi để mà về Do Thái lập quốc. Đối với người Do Thái nó rung động lắm. Cho nên khi Phaolô nói chữ này á, cho chúng ta đó là nói đến cái gì rung động của người Do Thái. Chúng ta cũng là những người được xuất hành. Chúa Giêsu cứu chúng ta, tha thứ tội lỗi chúng ta, và chúng ta là người mới. À, anh trên, đây là mới đầu tiên thôi, đây là căn bản thôi. Mà cái điều ông muốn dạy chúng ta đó là phải càng nhận biết Chúa Giêsu hơn. Vì vậy nên những câu kế tiếp á, thì ông bắt đầu nói về Chúa Giêsu, và cái sự nhận biết của chúng ta về Chúa Giêsu phải càng sâu nghiệm như thế nào. Và đầu năm tôi thấy điều này rất là quý giá để chúng ta làm điều đó, là chúng ta sẽ nhận biết Chúa Giêsu hơn. Tại vì trong phương đoạn này chúng ta hiểu tại sao là biết Chúa Giêsu là then chốt và tất cả. Chúng ta cần phải nhận biết Chúa Giêsu hơn. Các môn đệ theo Chúa 3 năm nhưng mà cũng chưa biết Chúa, mà cũng cần biết Chúa hơn. Hồi thứ tư thì nhóm học Kinh Thánh có học về câu chuyện Chúa hóa hình, Chúa lên núi hóa hình đó. Câu chuyện đó khá đặc biệt, tại vì chúng ta biết nhiều phép lạ Chúa làm cho người khác, nhiều điều, nhưng mà dường như ngoài cái sự làm phép lạ ra, cái sự vinh hiển vinh quang của Chúa Giêsu bị che đậy, không có thấy. Một người mà nhìn Chúa Giêsu thường á, thì thấy ông này chắc đạo mạo, ông này chắc hiền lành, ông này chắc dễ mến, tại vì con nít nó thích những người như vậy, là không có khắc khổ ha. Và ông này là người như thế nào đó mà người khác có thể đến gần, người kêu cầu, đó là Chúa Giêsu. Nhưng mà thực ra không có cái gì vinh hiển, không có gì sáng lạng gì Chúa hết, ngoài trừ câu chuyện này. Khi Chúa lên núi và Chúa hóa hình. Và khi Chúa lên núi hóa hình đó, thì mới bày tỏ rõ ràng là các môn đệ chưa biết Chúa bao nhiêu. Vậy nên chính Thượng Đế Đức Chúa Cha phải nói một vài cái để chỉnh sửa. Khi mà lên gặp núi hóa hình đó, thì Chúa bắt đầu đổi mặt Chúa sáng và áo của Chúa sáng. Và có hai nhân vật xuất hiện. Hai nhân vật nổi tiếng trong Cựu Ước là ai? Môi-se và Ê-li. Một đứng tiêu biểu cho người mà Chúa dùng để ban luật pháp cho dân sự, và một tiên tri lớn, Ê-li. Nhớ Ê-li kêu lửa từ trời không? Ha. Hạn hán, không hạn hán, lời cầu nguyện của ông thôi. Yeah. Và ông, hai người này cũng đặc biệt là Chúa bày tỏ, Chúa khải thị cho họ. Môi-se thì xin thấy sự vinh hiển Chúa, và Chúa cho thấy cái bóng sau lưng của Chúa, nhớ không? Ha. Và Ê-li là cũng người được kinh nghiệm Chúa lạ lùng, tại vì ông mệt, ông mỏi, Chúa đi vô cái hang, xong rồi Chúa bắt đầu khải thị cho ông. Có động đất lớn, có gió lớn, xé ra. Nhưng mà Chúa không có đó. Đến khi ông ra, ông trùng đầu thì có một tiếng nhỏ phán cùng ông. Rồi hai người này trong Kinh Thánh không những là một người ban phát luật pháp cho dân sự, không những một người tiên tri lớn, mà hai người này kinh nghiệm Chúa cách rất là gần gũi. và họ hiện ra nói chuyện với Chúa về sự sức hành của Chúa khi mà Chúa sẽ chết trên thập tự giá và mang chúng ta là những người tội lỗi đến sự sống đời đời. Khi mà ba hiện ra như vậy thì Phi-rơ là người tiêu biểu cho các môn đệ, người phát ngôn viên cho các môn đệ, thì Phi-rơ nói gì? Ôi Chúa ơi, chỗ này tốt lành quá, xin xây một cái liều cho Chúa, một cái liều cho Môi-se, một cái chiều cho Ê-li. Trong ngay khi ông đang nói thì có tiếng từ trời xuống, tại vì Đức Chúa Trời không vui. Chúng ta mà cắt ai á thì có nhiều lý do chúng ta cắt, tại chúng ta không có nhẫn nại, hoặc là chúng ta thấy họ nói sai. Bữa nói chuyện với ai đó, nó là bác Mảnh còn trong nhà thương thì phải chỉnh liền. Họ đang nói nhưng không phải, đi về nhà rồi, tại vì phải chỉnh. Ở ngay đây á, thì Đức Chúa Trời chỉnh Phi-rơ. Chúa Trời nói gì? Này là con yêu dấu của ta. Không có nhìn Ê-li, không có nhìn Môi-se, không có làm liều ai hết trơn đó. Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Hãy làm gì? Hãy nghe con đó. Người Do Thái gặp vấn đề tại vì họ nghe Môi-se. Họ làm nhiều thứ khác về vấn đề luật pháp của Môi-se, thực ra là Đức Chúa Trời ban cho. Vì vậy nên họ không thấy được Chúa Giê-xu. Nhiều khi chúng ta tìm quyền năng của Chúa như thế nào đó mà chúng ta không thấy Chúa Giê-xu, tại vì Chúa Giê-xu chưa chắc muốn làm quyền, làm phép lạ trên đời sống chúng ta, mà sự dạy dỗ của Chúa đôi lúc là đủ. Dĩ nhiên chúng ta không phủ nhận quyền năng của Chúa là lớn, nhưng chúng ta cần phải nghe lời của Chúa. Thượng Đế nói điều đó, có tiếng từ đám mây, và khi đám mây tới thì các môn đồ đều ngã ra hết tại kinh sợ. Đó là Đức Chúa Trời hằng sống. Cho nên môn đệ đi 3 năm với Chúa mà cũng cần phải biết Chúa hơn. Trong cái điểm này lạ lắm là Chúa, câu chuyện này nói chúng ta một điều là họ đã xem nhẹ Chúa Giê-xu. Không có xem cao như là xứng đáng, họ xem nhẹ Chúa, chắc giống như Môi-se, chắc giống như Ê-li là một người Thượng Đế dùng mà lạ lùng. Nhưng mà không, Chúa Giê-xu khác. Bởi vì nên sau khi Phao-lô nói những điều này thì ông bước vô câu số kế tiếp. Ông bước vô câu 15. Đức Con là hiện thân của Đức Chúa Trời. Tôi xin dùng bản cũ, tại bản cũ dịch phân đoạn này chính xác hơn. Và phân đoạn này rất là cần phải chính xác, tại vì nó rất là nhiều điều rất là hay, rất là sâu nhiệm về Chúa. Cho nên xin phép tôi dùng bản truyền thống. Bản truyền thống dịch như vậy: ấy chính Ngài là hình ảnh Đức Chúa Trời, không thấy được, và đứng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Chúng ta cần biết Chúa Giê-xu thêm, chúng ta phải hiểu điều này. Ấy chính Ngài là hình ảnh Đức Chúa Trời, không thấy được. Hơi lạ, Đức Chúa Trời không thấy được mà Chúa Giê-xu lại là hình ảnh. Hơi lạ, hơi khó chúng ta hiểu. Cái thứ hai nữa là đứng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Chúng ta lưu ý trong phương đoạn này chữ đầu xuất hiện khá nhiều. Chúng ta lưu ý, nếu quý vị muốn suy nghĩ về Chúa Giê-xu để sâu nhiệm hơn, thì ghi một, trong cái phương đoạn này có một từ mà quan trọng, đó là từ đầu. Đầu, từ đầu là từ quan trọng, suy nghĩ điều này. Ở đây chúng ta suy nghĩ đầu tiên là ấy chính Ngài, Chúa Giê-xu là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta hiểu điều này khi chúng ta nghe những sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói trong Giăng đoạn 14 câu 9 như thế nào? Khi mà Philip nói là chúng con chỉ cần Chúa, chúng con là Chúa Giê-xu đó. Philip nói con chỉ cần Chúa, chỉ con Đức Chúa Trời thôi là con thỏa lòng. Thì Chúa Giê-xu nói sao? Chúa Giê-xu trách Philip. Philip, ta từng ở với các con bấy lâu mà con chưa biết ta sao? Người nào thấy ta là thấy Cha, cố sao lại? Thấy Chúa Giê-xu con người là thấy Đức Chúa Trời. Vậy sao con còn nói xin chỉ Cha cho chúng con? Biết Chúa Giê-xu là biết Đức Chúa Trời, tại vì Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời, không thấy được. Ma-thi-ơ 1:27, Chúa Giê-xu nói như vậy: Cha ta đã ban mọi sự cho ta, không ai biết con ngoại trừ Cha, cũng không ai biết Cha ngoại trừ con và những kẻ mà con muốn bày tỏ cho họ. Sau có sự liên kết rất là chặt chẽ giữa Chúa Giê-xu và Cha, mà trong phương đoạn này Phao-lô nói là chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời, vô hình, không thấy được đó. Ở đây có thể có một điều, có một vật có thể giúp chúng ta. Dĩ nhiên là khi mà minh họa thí dụ thì không có trọn vẹn hết, nhưng có thể chúng ta thấy được phần nào cái ý nghĩa hình ảnh Chúa Giê-xu là hình ảnh của Chúa Trời. Đôi lúc chúng ta đi tới cái ngõ là bí, thí dụ từ một cái bãi đậu xe của một building đi ra đó, đi ra ngoài đường, thì thường thường có những cái chỗ chúng ta không thấy được, tại bốn bên là tường, hai bên là tường mà chúng ta đi tới, thì thường họ để một cái kiến, cái kiến convex, cái kiến để mà có thể mình nhìn cái chỗ mà mình không thấy, mà thực ra không thấy được. Ví dụ như ở đây chúng ta bỏ một cái kiến ở đó đó, thì mở cửa ra thì chúng ta thấy được ở phía ngoài cửa. Là bình thường chúng ta không có thấy được người ở bên ngoài, nhưng mà nếu có người đứng ở đó, có cái kiến đó, thì chúng ta thấy được cái người bên ngoài. Chúa Giêsu tựa như cái kiến đó đó. Và Đức Chúa Trời, chúng ta không thấy được Đức Chúa Trời, nhưng mà qua Chúa Giêsu chúng ta thấy được. Thấy được Ngài như thế nào, và chúng ta thấy Chúa Giêsu như thế nào. Qua Chúa Giêsu bày tỏ hình ảnh Đức Chúa Trời, chúng ta thấy Đức Chúa Trời là đứng nhân từ, là đứng thương yêu, là đứng khiêm nhường, và đứng cứu rỗi. Vì vậy nên Kinh Thánh luôn luôn nhắc nhở chúng ta, khi chúng ta thấy Đức Chúa Trời thế nào qua Chúa Giêsu, thì chúng ta luôn luôn tri ân Chúa. Hãy tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã khiến anh chị em có thể dự phần cơ nghiệp với các thánh trong sự sáng láng. Chúng ta thấy Chúa Giêsu, chúng ta thấy Đức Chúa Trời là đứng cứu rỗi, đứng nhân từ, đứng thương xót, đứng khiêm nhường, đứng cho chúng ta có cơ hội để dự phần lại con cái sáng láng của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó. Đức Chúa Giêsu là hình ảnh Đức Chúa Trời. Và chỉ khi chúng ta thấy Chúa Giêsu cao quý á, thì chúng ta mới có thể thờ phượng Ngài, tôn vinh Ngài đúng đắn. Cái chữ thờ phượng á, là cái chữ lượng giá và lượng giá cao. Chữ thờ phượng à, trong cái gốc của nó là chữ nặng. Khi chúng ta thờ phượng vậy đó, chúng ta nói cái đó nặng, cái đối tượng mình thờ phượng nặng, đúng không? Giống như cái nặng tiền vậy đó, muốn mua đồ quý thì nó nặng tiền. Bây giờ chúng ta thờ phượng là cái đứng đó phải là nặng. Và khi chúng ta hiểu Chúa cao quý thế nào á, thì chúng ta mới thật sự thờ phượng Chúa đúng đắn. Chứ không thôi Chúa không có đủ nặng. Và chúng ta các môn đệ của Chúa coi nhẹ Chúa. Xây một cái cho Eli, một cái cho Môi-se, một cái cho Chúa. Không. Chúa siêu việt trên hết. Chúa Giêsu hình ảnh Đức Chúa Trời. Chúng ta phải quý Chúa thì chúng ta mới thờ phượng và tôn vinh Chúa đúng đắn. Câu thứ nhì ở đây nói không những Chúa là hình ảnh của Đức Chúa Trời, Chúa là đứng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Chúa sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Dễ dàng hiểu lầm là bao nhiêu người được sanh ra đó thì Chúa là sanh ra đầu tiên. Mà không phải như vậy. Cái chữ đầu này à, nó không những là thứ tự về thời gian, nhưng mà nó nói lên một cái thân vị, một cái vai trò của Chúa. Chúa là đầu. Như Chúa là đầu của hội thánh, chúng ta hồi nữa sẽ đọc. Đầu đây có nghĩa một nghĩa khác, nghĩa là có thẩm quyền. Đầu à, nói là chồng là đầu của vợ à, không phải vợ là cổ của chồng hay gì đó, không nói cái sao, nhưng mà đầu nó lên thẩm quyền. Nhưng mà có một ý nghĩa nữa về đầu à, là cái khởi nguồn, cái khởi nguồn à, đầu khởi nguồn. Chúa Giêsu là đứng ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Chúa đã có thẩm quyền trên tất cả những loài tạo vật, và Chúa là nguồn của tất cả những loài tạo vật. Và chúng ta đọc tiếp thì chúng ta thấy như vậy. Ở đây nói vì muôn vật đã dựng nên trong Ngài, chứ không phải là Ngài thứ nhất. Thượng Đế dựng nên tất cả mọi thứ rồi Chúa Giêsu là đầu tiên, không phải vậy. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, đúng không? Không phải Ngài đầu tiên, nhưng mà trong Ngài tất cả mọi vật được dựng nên. Bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên tất cả. Ở đây nói Chúa Giêsu là đầu, nghĩa là Chúa Giêsu là có thẩm quyền trên hết là một, mà Chúa là nguồn nữa. Vì chính Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu dựng nên tất cả mọi sự. Chứ không phải có ông thần ác thiện, ông thần ác, ông thần thiện, không phải. Chúng ta không có nhị nguyên, cái đó gọi là thuyết nhị nguyên. Chúng ta chỉ có một Thượng Đế mà thôi. Và Thượng Đế đó toàn quyền trên tất cả, trên điều thiện và trên điều ác nữa. Ma quỷ cũng đóng vai trò của ma quỷ trong kế hoạch của Chúa. Và Chúa Giêsu, ở trong Chúa Giêsu mọi sự được dựng nên bởi vì Ngài và vì Ngài. Nghĩa là Thượng Đế, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh hành động. Và qua Chúa Giêsu tất cả mọi vật được dựng nên bởi vì Ngài, tại vì Ngài sẽ hồi phục mọi sự và cho Ngài. Đó là lời Kinh Thánh dạy chúng ta. Vì vậy nên cái vai trò của Chúa Giêsu, vị trí Giêsu rất là cao ở trong phần đoạn này. Trong câu 17 nói như vậy: Ngài có trước muôn vật, thì nói thứ tự nữa ha, nhưng mà không những thứ tự thôi mà nguồn và đầu. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ngày hôm nay chúng ta học khoa học rất là tối tân, chúng ta có thể cho người lên cung trăng, chúng ta có thể xây cầu, xây tòa cao ốc, bao nhiêu thứ. Chúng ta biết được bom nguyên, chúng ta làm được bom nguyên tử, chúng ta hiểu được những cái sức lực của nguyên tử. Nhưng mà có một sức lực của nguyên tử chúng ta nhiều khi cũng không có hiểu hết. Có 4-5 cái lực về nguyên tử, nhưng mà một trong những cái lực mà cũng còn khó hiểu đối với lại những khoa học gia, đó là cái lực để mà giữ tất cả những cái nguyên tử lại với nhau. Và chúng ta trong đây, trong đức tin, chúng thấy này, Ngài có chức muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Khoa học gia không hiểu tại sao mà nó lại không có cộng với cộng, mà nó không có lại bài trừ nhau, nó không có đẩy nhau ra, nhưng có cái lực nào đó giữ lại hết. Thì đó là Chúa Giêsu đứng có chức muôn vật và muôn vật đứng vững ở trong Ngài. Chúa quan phòng, Chúa giữ tất cả, tất cả đều thuộc về Chúa. Để áp dụng, chúng ta vì vậy nên không có thể nói Chúa Giêsu chỉ là một người thầy tôn quý như một con người thường. Dù Ngài nhân tánh là hoàn toàn, chúng ta không thể nói Ngài chỉ là một vĩ nhân của con người mình. Chúa không phải là vĩ nhân. Chúng ta không thể nói là Chúa Giêsu thuộc về Tây Phương. Chẳng có Tây Phương gì hết đối với Chúa. Tây Phương là gì? Á Châu là gì? Á Đông là gì? Chẳng có gì hết. Chúa trên hết. Trái đất chúng ta nhỏ nhoi quá đối với Chúa. Vũ trụ bao la này thuộc về Chúa. Chúa dựng nên. Làm sao mà nói Chúa Giêsu thuộc về Tây Phương? Chúa là đứng tạo hóa và chúng ta phải đồng phục. Không phải là chỉ một người thầy, không phải là một vĩ nhân, không phải là của ai của nọ, nhưng mà Chúa là đứng tạo hóa và chúng ta phải đầu phục. Tại vì muôn sự mọi sự đều dựng nên trong Ngài, bởi Ngài và vì Ngài. Tất cả Chúa Giêsu đứng tạo hóa. Không những vậy thôi, câu kế tiếp, câu 18, ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu sanh chức nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Okay, trở lại đầu ha, nhưng mà đây là cái đầu đặc biệt nữa. Tại vì không những Chúa Giêsu là đứng tạo hóa mà tất cả chúng ta cần đầu phục Chúa, tại vì Chúa đứng tạo hóa. Nhưng mà cái thứ nhì ha, là Chúa là đứng tái tạo. Tại vì Chúa tạo chuyện đầu tiên á, chuyện gì xảy ra? Mình phản nghịch, Adam Eva phản nghịch. Mình sa ngã, mình tội lỗi, và ngày hôm nay chúng ta thấy hậu quả. Hậu quả của chúng ta tràn đầy. Chúng ta có phạm pháp, chúng ta có tù đầy, chúng ta có đau khổ, chúng ta có nạn nhân. Bao nhiêu điều đó tại vì tội lỗi. Nhưng mà Chúa Giêsu không những là đứng tạo hóa, mà Ngài sẽ làm một điều là Ngài sẽ tái tạo. Ngài tái tạo hết tất cả. Tại vì nếu tất cả là trong Ngài và bởi Ngài và vì Ngài, thì Ngài bắt đầu sẽ làm việc lại để mà hồi phục tất cả lại với Ngài. Đứng tạo hóa cũng là đứng tái tạo. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Tại sao nên nói hội thánh? Tại hội thánh là cái nhóm người mà được Chúa tái tạo. Bởi vậy nên Chúa nói hỡi hai trong đứng Christ thì là sao? Là một tạo vật mới. Chúa khởi đầu từ hội thánh tái tạo mọi người, để chúng ta có sự tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta được tha thứ tội lỗi, chúng ta được trong sạch, chúng ta được sáng láng. Chúng ta là tạo vật mới. Ấy chính cũng vì Ngài là đầu thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu sanh chức nhất từ trong những kẻ chết, sống lại, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Đây không những là nói lên Chúa là người đầu tiên sống lại, phải không? Không phải, nhưng cái sống lại của Chúa khác. Ai sống trước Chúa? Lazarus, nhớ không? Không có đứa trẻ, đứa bé gái 12 tuổi, xong có một đứa người trai trẻ nữa, ở Nain, nhớ không? Ba người này đều sống lại trước hết, mà trước đó thì trong cựu ước cũng có sống lại. Chúng ta nhớ Elise hả? Elise cầu nguyện cho đứa con của bà chủ mà có cái căn phòng ở gác trên đó, nhớ không? Nhưng người đó đều sống lại hết. Nhưng mà Chúa Giêsu sống lại khác. Chúa Giêsu sống lại, cái điểm diệu kỳ lạ lùng là bắt đầu tái tạo mọi sự. Lazarus sống lại rồi sẽ chết. Nhưng mà Chúa Giêsu nói ai dù chết, ai tin ta dù chết thì sẽ sống thuộc linh. Và ai sống mà tin ta thì không bao giờ chết. Tại vì ngay khi chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta được tái tạo. Và Ngài đầu tiên thể hiện điều đó. Ngài đã bước qua sự chết. Sự chết không giữ được Ngài, mà Ngài sống lại. Và Ngài sống đời đời. Và chúng ta trong Chúa Giêsu tin Ngài sẽ không bao giờ chết. Cái phương đoạn mà chúng ta mới đọc ở trong Thi Thiên nói là kẻ chết, kẻ xuống âm phủ thì có ca ngợi được Chúa không? Câu trả lời là không. Nhưng chúng tôi là sao? Chúng tôi sẽ ca ngợi Chúa. Câu cuối cùng là quan trọng. Chúng tôi sẽ ca ngợi Chúa đời đời. Đó là đức tin. Đức tin là nơi cầu ước đã nhìn thấy tương lai là Chúa Giêsu sẽ đến, Chúa Giêsu sẽ ban cho sự sống đời đời, tại vì Ngài là đầu của trái phục sinh, Chúa Giêsu đứng tái tạo. Ở đây nói như vậy. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch với Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh chị em hòa thuận, đang làm cho anh chị em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Qua sự chết Chúa Giêsu, chúng ta được thánh hóa, chúng ta được trở nên những người không tỳ không vết vì huyết báo Chúa Giêsu rửa sạch và không chỗ trách được. Có phần của chúng ta là người tái tạo, có phần của mình là nếu anh chị em tiếp tục duy trì đức tin trên nền tảng chắc chắn vững vàng, không xê dịch khỏi niềm hy vọng của phúc âm mà anh chị em đã nghe. Rồi điều chúng ta cần phải làm là làm gì? Tiếp tục duy trì đức tin trên nền tảng chắc chắn là Chúa Giêsu, nền tảng vững vàng và không xê dịch khỏi cái niềm hy vọng của phúc âm anh chị em đã nghe. Xưa cũng vậy mà nay cũng vậy, là những người tái tạo chúng ta phải duy trì đức tin của mình, không xê dịch, vững vàng với Chúa, đặt niềm tin nơi Ngài. Cho nên tôi có một cái buồn rầu lớn. Như trong Chúa thì đừng có không buồn rầu, niềm vui sự cứu rỗi Chúa là lớn. Và ngày hôm nay là ngày Chúa dựng nên cho nên phải vui mừng. Nhưng mà tôi cũng có buồn, có cái buồn này. Mà buồn này tôi nghĩ là buồn Chúa đẹp lòng. Cái buồn rầu lớn là trong cuộc đời mình thấy một vài người thối lui trước mặt Chúa. Đã nghe tin lành, có thể lớn lên trong hội thánh mà thối lui. Trong cuộc đời tôi thì có 2-3 trường hợp tôi thấy. Có một anh là trưởng ban thanh niên qua đây, thường thường chúng ta anh niên cũng không nói gì đâu, cũng hơi gần gần mục sư thôi, nhưng mà cũng còn chưa hẳn. Và anh này thì sau khi bị một vài tai nạn, một vài khó khăn trong cuộc đời mình á, thì bắt đầu xa lánh hội thánh, thôi lui. Và lần cuối cùng tôi nghe đó thì hình như anh đang đi chùa. Có một người nữa tôi nhận biết là lớn lên trong thanh niên, trong hội thánh. Và khi cô này lớn lên thì lấy chồng, chồng giỏi, chồng có tài, chồng có địa vị trong xã hội, và chồng thì là người Phật giáo, và từ từ cô này thì cũng đi chùa, đi chùa, sốt sắng đi chùa. Đây là những người thối lui. Và cái câu trong Kinh Thánh mà nhắc nhở chúng ta đó là cái câu mà khởi đầu của phương đoạn là đừng yêu thế gian, đừng yêu thế gian. Hoạn nạn đó, nhiều khi nói mình yêu cái gì? Hoạn nạn mình vượt qua được đó, yêu Chúa. Hoạn nạn mình không vượt qua được thì mình yêu cái mà mình mất á, mà nó là thế gian, vượt trên thế gian. Họ đã từ chúng ta ra đi nhưng không thuộc về chúng ta, vì nếu họ thuộc về chúng ta thì đã ở lại với chúng ta, nhưng họ đã ra đi để chứng tỏ rằng không một người nào trong họ thuộc về chúng ta. Cho nên người tái tạo là người tiếp tục duy trì đức tin trên nền tảng chắc chắn là Chúa Giêsu. Điểm cuối cùng chúng ta suy gẫm. Khi biết được Chúa Giêsu cao quý như vậy, Ngài là đứng tạo hóa và Ngài là đứng tái tạo, thì Phao-lô đáp ứng với điều đó bằng một điều. Phao-lô nói như vậy: phúc âm ấy được công bố cho tất cả vạn vật dưới bầu trời, mà chính tôi, Phao-lô, là người phục vụ. Khi chúng ta thấy được phúc âm mà chúng ta chia sẻ nói về sự cao cả, sự ưu việt của Chúa Giêsu, thì chúng ta làm gì? Chúng ta đầu phục. Chúng ta đầu phục Chúa Giêsu, đầu phục phúc âm của Ngài, và chúng ta là những người phục vụ cho phúc âm đó, cho Chúa của mình. Nếu mà Chúa xứng đáng, nếu mà Chúa cao quý, nếu mà Chúa là đứng tạo hóa, là đứng tái tạo, thì chúng ta sẽ phục vụ Chúa. Và trong năm mới này, đó là niềm ao ước của tôi đối với chúng ta tất cả. Chúng ta sẽ duy trì đức tin của mình và ao ước phục vụ Chúa suốt năm nay. Hơn thế nữa, ngày hôm nay chúng ta học về sự ưu việt của Đấng Christ, thần tánh của Chúa như là Đức Chúa Trời, thuộc tánh của Ngài, Chúa Giêsu vinh hiển vô biên, Chúa Giêsu vĩnh hằng. Tất cả những đức tính ở trong Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đều có, tại vì Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời, sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời ngự trong Chúa Giêsu. Sự ưu việt của Chúa Giêsu chúng ta suy gẫm để giúp chúng ta trong năm mới này, để chúng ta bước theo Chúa, duy trì đức tin của mình cũng như nóng cháy phục vụ Chúa. Chúng ta sẽ nghĩ xíu về sự ưu việt của Đấng Christ. Chúa Giêsu ưu việt, Nghĩa là Chúa Giêsu là đứng tự hữu hằng hữu trước khi mọi sự, tại Chúa trước ha, nó trước Ngài là đầu, cũng không phải là đầu thứ tự thôi, mọi sự được dựng nên trong Ngài, bởi Ngài và vì Ngài. Chúa Giêsu là đứng tự hữu hằng hữu. Vì Chúa Giêsu tự hữu hằng định nên có một cái ưu việt của Ngài nữa là Ngài luôn kiên định, mà chúng ta có lúc này lúc kia. Nhưng mà Chúa Giêsu không bao giờ như vậy. Ở trong Hebrew 13 câu 8 nói như thế nào? Chúa cứ thấy Giêsu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng ta cảm nhận đầu tiên là Chúa thương mình, bây giờ chúng ta mới nên tiếp nhận Chúa, phải không? Mà Chúa có thay đổi không?
Không.
Lúc đó Chúa thương, lúc mình hư Chúa cũng thương, bây giờ Chúa cũng thương và đời đời Chúa cũng thương. Đứng từ hữu hằng hữu, đứng kiên định đó sẽ thương chúng ta cho đến cuối cùng. Vì vậy chúng ta tôn cao Chúa. Thật tốt lành thay chúng ta có Chúa Giêsu. Không những là thôi, Chúa Giêsu có sự ưu việt. Sự ưu việt của Chúa ở nơi quyền năng văn phòng của Ngài. Chúa Giêsu nói là không có một con chim sẻ nào rơi mà Ngài không biết. Không có chuyện gì trong cuộc đời chúng ta, không có gì hết trong cuộc đời chúng ta mà Ngài không biết. Và Chúa nói là ngay tóc trên đầu các con cũng đã được đếm hết. Sự ưu việt của Chúa Giêsu là đứng quyền năng quan phòng, hiểu biết chúng ta trọn vẹn. Ngài đến thế gian này trở nên con người, chúng ta có một thầy tế lễ cảm thông hết tất cả những gì chúng ta trải qua. Đó là Chúa Giêsu, vì chúng ta tôn cao Chúa, vui mừng vì Ngài. Sự ưu việt của Đấng Christ, của Chúa Giêsu ở nơi sự công chính nhẫn nại của Ngài. Ngài công chính hoàn toàn và Ngài nhẫn nại vô cùng với chúng ta. Cho nên tất cả mọi bất công, mọi tội lỗi đều sẽ giải quyết. Chúa Giêsu là đứng công chính, Chúa nhẫn nại, nhưng mà sẽ đến một thời điểm mà Chúa giải quyết tất cả mọi bất công tội lỗi đều sẽ được giải quyết, hoặc là bởi thập tự giá, hoặc là bởi địa ngục. Bởi thập tự giá Ngài nhận hết tội lỗi của mình và chúng ta được tái tạo. Nếu không, chúng ta sẽ được giải quyết những bất công tội lỗi đó ở địa ngục. Và Ngài nhẫn nại vô cùng hầu cho nhiều người ăn năn sẽ được cứu. Tại sao Chúa nhẫn nại? Tại vì Chúa muốn càng thêm nhiều người ăn năn mình cứu. Vì vậy nên chúng ta cũng phải rao truyền tin lành của Chúa hầu cho họ được cứu. Sự ưu việt của Đấng Christ, một điểm nữa là ân điển và yêu thương của Ngài. Chúa Giêsu ân điển tràn trề và yêu thương vô biên đối với chúng ta, đó là sự ưu việt của Chúa Christ. Cho nên Ngài ban sự sống nhưng không cho tội nhân, và chúng ta được sự sống thuộc linh để trở nên con cái của Ngài. Vì vậy nên một trong những câu kinh thánh mà quen thuộc ở trong Cựu Ước, Thi Thiên 131 lặp đi lặp lại nhiều lần, là 136 là điều gì? Hãy tạ ơn Chúa vì Ngài là thiện, vì tình thương yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Ân điển của Chúa, chúng ta xứng đáng để mà thương không? Không. Nhưng mà Chúa thương, và ân điển của Chúa thật là lớn. Vì vậy nên chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài là thiện, vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Trên ý chính ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau suy gẫm là chúng ta hãy trong năm mới này hãy suy gẫm về sự ưu việt của Đấng Christ, và chúng ta qua sự biết Chúa cao quý thế nào mà Chúa lại thương chúng ta thế nào, Chúa là cứu Chúa chúng ta, thì chúng ta sẽ sống xứng đáng và sẽ tăng trưởng thuộc linh. Phaolô đang cố gắng nói với chúng ta một điều là nếu chúng ta có Đấng Christ, chúng ta có tất cả của Đức Chúa Trời. Tôi nghe câu chuyện ở chương thứ hai, có ông nhà giàu nọ, ổng có đứa con trai mà ổng cũng rất gần với con trai của mình. Hai cha con đều thích họa hết, cho nên hai người giàu, cho nên họ bắt đầu họ cũng sưu tầm những cái bức tranh nổi tiếng của thế giới. Ổng có khá nhiều bức tranh nổi tiếng. Thế chuyện thứ hai xảy ra thì con ông cũng đi lính, yêu nước, dù là giàu. Và khi ra trận thì chết. Khi mà ổng nghe tin con chết á, thì gần đó thì có một ngày thì có một người bạn lính của ông, con trai ông mới đến thăm ông, mới xin phân ưu và nói là anh này trong đội, tiểu đội thì rất là đáng kính, rất là đáng quý, tôi rất thân với anh. Xong rồi anh lính này tặng cho ông một tấm hình của người con. Vẽ thì không phải là họa sĩ nhưng mà vẽ cũng khá, cũng có cái nét sống động của con mình. Cho nên ông này ông cảm ơn, ông quý, ông giữ ông này trong cái ở trong cái collection, trong cái đám bao nhiêu tấm hình nổi tiếng của những họa sĩ nổi tiếng, thì bỏ tấm hình của anh chàng này vô. Khi ông qua đời á, thì bắt đầu ông mới để lại di chúc là thôi bán những cái tấm tranh nổi tiếng này. Bây giờ ông đã chết rồi, con cũng chết rồi, thì giờ ông bán. Thì cái tấm đầu tiên mà khi mà mọi người vô, ai cũng những người mà sưu tầm thì đều tới hết, mang tiền tới nữa để sưu sẵn vô những tấm này. Thì cái tấm đầu tiên mà để bán là cái tấm hình của đứa con trai, thì ai cũng nói sao tấm này sao, tấm này khỏi đi, tấm khác, bắt đầu những tấm quan trọng đi, họa sĩ nổi tiếng. Không, thì ông luật sư là người cũng đứng ra để mà nói về cái vụ đấu giá này đó, nó không di chúc nó thì cái tấm này là tấm này phải bán trước hết, thì không ai lên giá, nó 100 đồng, không ai lên giá hết. Thì có một ông làm vườn của gia đình đó, thì nói ông làm vườn này biết đứa con trai này, cũng mến đứa con trai này khi nó còn nhỏ, biết nó lớn lên, nó tôi không có 150 tôi mua thì không ai hơn 50 không, đấu giá mà 60, nhìn mót là 60-70, không ai lên hết. 50 bán cho ông làm vườn già. Xong rồi ông luật sư cũng nói thôi chúng ta ngưng ở đây. Ủa sao lại vậy, bao nhiêu người nói còn mấy tấm khác sao, mấy tấm nổi tiếng khác tôi đang đợi. Không, di chúc đó là ai mà mua tấm của người con thì được hết tất cả những tấm khác. Tại vì người cha thương con, tiền thì chẳng là gì nữa hết, tại vì mình chết rồi, nhưng mà con của mình là tất cả. Chúa Giêsu là tất cả. Và khi chúng ta có đức con, chúng ta có tất cả. Tại vì chính Ngài đứng ưu việt là đứng tạo hóa và đứng tái tạo chúng ta. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let us pray. Cảm ơn Chúa yêu chúng con vì khi Ngài thương yêu nhân loại này thì Ngài ban công vụ của Ngài. Chúa chúng con để biết sự quý báu của Chúa Giêsu. Sự cao cả của Ngài. Hầu chúng con, Chúa yêu yêu sẽ sống xứng đáng, sẽ sống tinh chính, sẽ sống thánh khiết, sẽ duy trì cái đức tin của chúng con mà không rời khỏi đó, vì sự quý báu của Chúa Giêsu là cứu Chúa chúng con, đứng đã chữa trên con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong năm mới này giúp chúng con để càng ngày càng chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, càng biết được sự cao cả của Chúa Giêsu. Bởi khi vậy thì chúng con sẽ đúng đắn để mà thờ phượng Ngài, để mà tôn cáo Ngài. Và chúng con sẽ sống xứng đáng với Chúa. Con cảm ơn Ngài. Ôi sự vinh hiển thuộc về Chúa, chẳng phải bởi chúng con. Vì vậy chúng con cũng xin Chúa ơn sức để mà sống, sống tin kính. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.